Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cái điều giới này thì nếu dạy á, mà hai người dạy thì nhiều lúc nó cũng hơi uổng, bởi vì trong giới Bồ Tát của chúng ta thì liên quan tới rượu nó có tới hai điều giới. Một là giới bán rượu ở thiên trọng, còn hai là giới uống rượu ở thiên nhẹ. Nếu mà cùng một người mà hướng dẫn, nghĩa là chúng tôi ví dụ như hôm nay chúng tôi là nói về cái điều giới này, rồi sau này đến nghe cái điều giới đó mà chúng tôi nói tiếp, thì chúng tôi sẽ nói những cái điều nó không trùng, thì chúng ta sẽ được kiến thức nhiều hơn. Mà không biết là cái sự sắp xếp của Hòa Thượng đến chừng nữa chúng tôi phụ trách hay là Hòa Thượng phụ trách. Chỉ sợ là chúng ta cái buổi sau chúng ta lại là những kiến thức nó lại trùng với cái buổi trước thì nó hơi uổng cho chúng ta. Thì do vậy nó có hai cách. Một là hôm nay có những gì thắc mắc có thể chúng ta chỉ giải đáp thắc mắc thôi. Còn hoặc thứ hai thì chúng ta cứ đi vào điều giới trong cái điều giới thứ năm này. Theo đại chúng ta như thế nào ạ? Học điều giới thứ năm. Thì trong quá trình mà phân tích á, thì xin đại chúng chúng ta cũng lưu ý một điều thế này. Thì liên quan tới giới luật, liên quan tới kinh á, thì nó cũng là một cái khó rồi. Còn liên quan tới giới luật thì nó cần những cái điều nó rất là chuẩn mực. Do đó là cái lời nói của cái người mà hướng dẫn thì chúng ta nếu mà nghe thì mình phải nắm trọn cái ý hoặc là trọn cái lời. Mình đừng có đem một cái câu trong cái lời của người hướng dẫn mà mình đem ra bên ngoài thì nó sẽ là không hợp. Mình ngắt ra một câu thì nó là cái ý nghĩa nó khác. Rồi mình đem cái sự việc đó theo ra bên ngoài thì nó sẽ là nó theo một cái nghĩa khác. Do đó là chúng tôi rất ngại những trường hợp mà khi chúng ta tiếp nhận mà mình không nắm hết cái ý. Ví dụ giờ chúng ta mà nghe nguyên trọn một cái bài giảng thì nó không sao. Nhưng mà chúng ta lấy một cái ý nào trong bài giảng mà đem ra ngoài, hoặc là đem cái vấn đề đó mà hỏi, nhiều lúc Hòa Thượng cũng không biết đường sẽ trả lời như thế nào cho nó hợp. Do đó là mong là đại chúng khi mà chúng ta nghe thì chúng ta lưu ý dùm cái nội dung nó xuyên suốt. Còn hoặc mình có cái chỗ nào mình còn nghi vấn gì đó thì chúng tôi thấy là chúng ta đây cũng được có cái máy có lưu lại những cái thông tin, thì do đó là nếu cần thì chúng ta nên xem lại toàn bộ. Cái đó là chúng tôi xin lưu ý, bởi vì đặc biệt là cái môn luật thì nó rất là khó, rất là khó, nó cần phải độ chính xác hơi nhiều. Hoặc là trong quá trình mà chúng tôi trình bày thì chắc chắn là không sao, chúng tôi không vướng những cái lỗi, nhưng mà những cái lỗi đó chúng ta sẽ biết. Ví dụ như chúng tôi lỡ vì nói nhầm thì nói nhầm có thể nói lại, còn hoặc là có những cái từ nó nhầm nhưng mà giờ chúng ta sẽ nhận ra được cái điều đó. Còn cái trường hợp mà sợ nhất là nói sai kiến thức, hoặc là cái người hiểu mà hiểu sai vấn đề, thì cái điều đó nó rất là quan trọng. Thì do đó là mong là chúng ta lưu ý giùm, bởi vì trong quá trình đi dạy thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều những cái trường hợp mà nó không như ý xảy ra. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, thì khi nói đến rượu thì chúng ta đều biết rằng nó là một cái điều giới mà Đức Phật chế cấm cho người Phật tử cũng như là đệ tử xuất gia là không được uống. Nhưng mà một cái thực tế bên ngoài nó lại trái ngược. Một thực tế bên ngoài là chúng ta thấy ở sinh hoạt gia đình, hoặc là giao tiếp bạn bè, hoặc là những cái giao tiếp trong xã hội, vui cũng uống rượu, buồn cũng uống rượu, rồi hội ngộ cũng uống rượu, chia tay cũng uống rượu. bất cứ cái gì nó cũng là gắn liền với rượu. Mà đa phần là cái người nam của chúng ta là biết uống rượu, chỉ số lượng rất ít là không có uống rượu, nhưng mà đa phần người nam là uống rượu. Mà đặc biệt ở những cái thời điểm hoặc ở những cái thành phố mà phát triển như thành phố Hồ Chí Minh thì không phải số lượng chỉ có nam uống rượu, mà nữ cũng hết 50% là có uống những cái chất rượu bia trong cái giao tiếp, trong sinh hoạt hàng ngày của mình. Như vậy thì nếu nói đến rượu, nó có những cái tác hại mà Đức Phật cấm không cho đệ tử xuất gia cũng như là Phật tử tại gia là uống cái chất này. Nếu như vậy thì sẽ như thế nào? Bởi vì nếu mà tính ra là đa số người nam là đã uống rượu, rồi hết phân nửa người nữ cũng đã uống. Như vậy nếu như là người Phật tử, nếu Đức Phật chế định cái điều giới này, điều giới là không được uống rượu, thì sẽ giới hạn tín đồ của mình. Ví dụ như nếu mà bắt buộc tất cả những người đã lãnh thọ giới phải bắt buộc phải thọ giới này và giữ giới này, thì đương nhiên những người nam là cái rào cản không đến được Di Đạo. Còn người nữ, những người mà có uống rượu cũng giống như vậy. Do đó là nói là Việt Nam mình là 90 triệu dân thì mình giới hạn hết là khoảng 70 triệu là giới hạn tiếp xúc với Đạo Phật rồi. Như vậy bằng cách nào? Bởi vì rượu bây giờ nó không phải là giống như là xưa, hoặc là rượu bây giờ nó đến từng vùng miền, từng quốc gia, rượu nó trở thành rượu lễ, rượu nghĩa. À, chúng ta dân cúng ông bà tổ tiên dịp Tết, dịp Dỗ, hoặc là trong những cái buổi lễ cúng các vị thần. À, trong dịp Tết hay là những cái dịp gì đó, dường như là trong tất cả những cái lúc mà chúng ta cúng kiến đều có dùng đến rượu. Rồi trong giao tiếp hàng ngày chúng ta cũng dùng đến rượu. Như vậy thì chúng ta hiểu như thế nào, chúng ta gìn giữ như thế nào ở cái hai điều giới mà liên quan đến rượu này. Nhưng trong buổi học hôm nay thì chúng tôi phân ra, mình chỉ nói những cái gì liên quan đến bán rượu. Còn giới uống rượu thì chúng ta sẽ tìm hiểu nó ở cái phần sau, nó nằm ở trong thiên nhẹ. Như vậy thì trong chúng ta ai khái niệm được rượu là gì? Rượu là gì? Mà nguyên nhân nào Đức Phật nghiêm cấm không cho người Phật tử chúng ta bán rượu? Rượu là chất nghiện, chất gây sai. Nghĩa là khi nói thì dường như ai cũng hiểu, ai cũng nói được, nhưng mà giữ được nó là một việc rất khó. Giữ được nó là rất khó. Tại trong đời sống hàng ngày của mình, mình còn phải giao tiếp. Thì rượu nó có một cái hại, bởi vì nó là một, nó thuộc về chất cồn, nhưng mà nó là cồn thực phẩm. Trong rất nhiều loại cồn thì duy chỉ có loại rượu này, nó là loại cồn thực phẩm là chúng ta có thể dùng được. Nhưng mà nếu chúng ta dùng ít thì nó gây nên một số điều tai hại. Tai hại của rượu mà đem đến nó rất lớn. Trong Luận Đại Trí Độ thì nêu lên 36 điều tai hại. Luật Tứ Phần, Đức Phật nêu lên 10 điều tai hại. Và một số bộ kinh, bộ luật khác thì Đức Phật cũng nêu lên những điều tai hại của rượu. Chính vì rượu nó là nguyên nhân gây ra cái tội lỗi, nó làm cho con người không tự chủ được. Và rượu nó gây, thứ nhất là đến cá nhân, nó hại đến cá nhân mình. Thứ hai là nó hại đến tập thể trong sinh hoạt. Do đó Đức Phật mới chế định ra điều giới này. Thì Đức Phật dạy rằng nếu Phật tử tự mình bán rượu, bảo người bán rượu, nhân bán rượu, duyên bán rượu, cách thức bán rượu, nghiệp bán rượu, tất cả mọi thứ rượu đều không được bán. Rượu là nguyên nhân sanh tội lỗi, là Phật tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sinh có trí huệ sáng suốt, nhưng trái lại đem sự sai mê điên đạo cho tất cả chúng sinh, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Đó là chánh văn của điều giới bán rượu nằm trong thiên trọng của kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới. Lần lượt chúng tôi sẽ đi giải thích những cái từ ngữ mà trong văn của điều giới. Thứ nhất là nói về rượu. Rượu nó là một cái loại cồn thực phẩm, đó là etylit. Công thức hóa học đó là C2H5OH, là loại cồn duy nhất có thể uống được nhưng gây nên một số điều hại. Còn nếu như uống nhiều thì có thể gây lên cái cảnh là chết chóc. Rất nhiều trường hợp mà uống rượu sai gây nên cái chết cho những người mà trong những bữa tiệc sai đó. Và ở đây thì chúng tôi xin nêu lên 10 tác hại của rượu. Thứ nhất là của cải rơi mất. Nếu như mà người đã uống rượu vào thì của cải sẽ bị rơi mất. Nó rơi mất nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là có thể chi cho một bữa cơm gia đình 100.000, 200.000 thì mình cảm thấy nó nhiều. Nhưng mà chi cho một cái bữa tiệc 1-2 triệu đồng mình cảm thấy nó vẫn ít. Do đó là cái tiền chi ăn uống sinh hoạt hàng ngày của mình thì mình tiếc, nhưng mà chi cho một cái bữa tiệc nhậu như thế mình không có ngại, không có ngại. Do đó cái thứ nhất là nó tiêu hao tiền rất nhiều. Một cái bữa tiệc trà, một cái bữa tiệc nhẹ, hoặc là một cái cuộc sum họp bạn bè mà không có rượu thì cái khoản tiêu hao nó là ít hơn. Còn cái thứ hai là khi chúng ta uống rượu vào, khi mình đã uống rượu vào rồi thì mình không còn tự chủ, không còn tỉnh táo, mình không còn giữ tài sản của mình. Có những trường hợp mà nhậu xỉn rồi thì đi mình không về, chiếc xe bỏ đâu không hay không biết, chưa kể là tài sản, những cái vật chất khác, rồi tiền bạc. Rồi trong những lúc mà mình có rượu vào, cái nó gây nên cái kích thích, lúc đó mình không tự chủ được, có thể mình tiêu hao cái lượng tiền rất lớn và mình làm rất nhiều những cái việc mà nó không phù hợp trong lúc mà tinh thần mình không còn tỉnh táo. Thứ hai đó là tăng trưởng lòng giết hại. Thì khi rượu vào chúng ta không tự chủ được, nhiều lúc bình thường mình không dám giết con gà, không dám giết một con vịt, nhưng mà khi rượu vào có thể con bò mình cũng dám giết. Và trong cái bữa tiệc nếu có cái chuyện mà không như ý xảy ra, có cái chuyện xích mích với nhau thì có thể là gây nên án mạng. Do đó thì nếu như mà có rượu vào thì cái sự mà giết hại, cái tính hung ác của mình nó tăng trưởng hơn. Đó là cái hại thứ hai. Hại thứ ba đó là trí tuệ kém dần. Trí tuệ kém dần, chúng ta thấy là ngay lúc là rượu vào thì tinh thần ngay lúc đó nó đã không còn tỉnh táo, mình không tự chủ được ngay lúc có rượu vào. Mà nếu như hôm nay mình uống, ngày mai mình uống, rượu nó vào nhiều trong cơ thể của mình thì dần dần làm cho cái trí óc của mình nó dần kém đi, nó không còn sáng suốt, nó mê mà. Nghĩa là trong kiếp này là mình mất giống trí huệ và nó ảnh hưởng đến nhiều kiếp về sau của mình. Đó là cái hại thứ ba. Cái hại thứ tư là sự nghiệp chẳng thành. Chúng ta thấy có ai mà uống rượu mà thành tựu sự nghiệp hay không? Có, nhưng mà ở chừng mực nào? Do đó là ở cái nội dung thứ hai, nếu chúng tôi có duyên phân tích thì chúng tôi phân tích là mình giữ giới uống rượu, nếu như mà được thì mình nên thọ giới, còn nếu như mà mình còn giao tiếp với xã hội, còn sinh hoạt bên ngoài thì có thể mình chưa thọ điều giới này. Nhưng mà đến khi nào mình lãnh thọ được, bình dinh giữ được thì mình nên lãnh thọ điều giới đó, thì sẽ được rất nhiều những điều lợi ích. Còn trong lúc mình chưa có lãnh thọ được điều giới đó thì mình phải biết là cái nghệ thuật uống rượu. Thật ra nếu như mình biết uống rượu đúng thì nó có những điều lợi ích, chứ không phải là rượu là nó hại giống như là mình phân tích ở đây. Bất cứ một cái gì, ví dụ như thuốc độc, nó vẫn có cái mặt lợi của nó. Nó lợi nó, chứ nếu mà nó không có cái mặt mà lợi ích giúp chúng ta thì chúng ta không bào chế nó ra làm gì. Nhưng mà đương nhiên là vấn đề uống thuốc độc vào là nó không có lợi cho mình. Còn rượu nó có cái hại đến sức khỏe của mình, đến nhiều mặt như mình phân tích ở đây. Nhưng mà nếu như mình muốn, mình biết nghệ thuật uống, mình uống có chừng có mực thì rượu nó vẫn có được những điều lợi ích. Bây giờ ví dụ chúng tôi nói đơn giản, thường ta nói là rượu vào lời ra, không phải là buông những cái lời nó không như ý, mà có người á thì bình thường rất ít nói, nhưng mà có rượu vào, một ít rượu vào nó kích thích bộ não, nó làm cho người đó là nói lưu loát và nói ra những điều rất hay mà bình thường người ta không nói được. Rồi rượu vào nó kích thích cho bộ phận tiêu hóa, làm cho chúng ta ăn ngon hơn, nó tiêu hóa tốt hơn. Rồi rượu vào nó sẽ giúp ích cho một số cái về thần kinh, về tiêu hóa, về một số hoạt động trong cái bộ phận, trong các bộ phận cơ thể con người. Nhưng mà khi đến cái điều giới uống rượu thì chúng ta sẽ phân tích kỹ về cái vấn đề này. Còn nếu như mà trong cái giao tiếp, trong giao tiếp thì rượu nó cũng là một cái phương tiện mà giao tiếp tốt. À bây giờ nếu như mà gặp một cái đối tác mà thông qua một cái bữa tiệc thì cái đối tác hai bên đó dễ ký kết những cái hợp đồng, dễ gắn kết với nhau về tình bạn, rất nhiều những cái điều nó liên quan. Nhưng mà phải là chừng mực. Thì đó là một cái số cái lợi ích của rượu. Rượu nó có chứ không phải là nó hoàn toàn là không có. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta không có ý thức được nó mà chúng ta uống mà mình không tự chủ được thì đương nhiên là sự nghiệp mình không bao giờ thành công. Thì chúng tôi mở ngoặc ra, chúng tôi nói ở cái ý đó là không phải tất cả uống rượu đều là không thành tựu sự nghiệp. Mà cái người mà dùng rượu làm cái phương tiện để giao tiếp thì những người đó có thể là đạt được cái sự thành công trong công việc, trong những cái phiên giao dịch đó. Nhưng mà người ta biết cái nghệ thuật, biết uống ở chừng mực nào. Dùng rượu chỉ làm phương tiện, còn dùng rượu uống để mà thỏa mãn cái sự mà ghiền, cái thích của mình thì không bao giờ nó thành tựu được sự nghiệp. Thì ở đây đang nói ở cái điều hại thứ tư, đó là sự nghiệp chẳng thành. Nghĩa là người nào mà uống rượu thường xuyên, nghiện rượu thì không bao giờ thành tựu được sự nghiệp, mà sức khỏe càng ngày càng suy và gia tài thì càng ngày càng hao mòn, càng ngày càng trống trải, chén dĩa càng ngày nó càng rơi đi, phải không? Rất nhiều những cái điều nó hại nó sẽ đến với chúng ta. Thứ năm đó là thân tâm nhiều khổ. Uống rượu vào thì ít thì nó kích thích thần kinh, còn uống nhiều thì nó là làm cho cái tinh thần chúng ta không còn sáng suốt, không còn tự chủ. Còn uống rượu nhiều vào thì nó gây hại rất nhiều. Bây giờ nói tác hại của rượu thì dường như là không ai không biết. Nó ảnh hưởng đến gì? Đến gan, rồi ảnh hưởng rất nhiều, dường như là trong cái bộ phận nào trên cơ thể chúng ta mà rượu vào nhiều nó cũng gây ảnh hưởng cả. Chứ không phải là chỉ ảnh hưởng đến gan hay là một số cái bộ phận nào thôi, mà tất cả đều là ảnh hưởng. thân tâm nhiều khổ, đó là thứ năm. Còn thứ sáu là thân hay tật bệnh, rượu giàu sinh rất nhiều các cái bệnh. Thứ bảy là tâm sân hận bồng bột ưa cãi lại. Bình thường có thể là nói chuyện thì rất là dễ nghe, nhưng mà rượu vào thì cái giọng nói nó sẽ khác. Cái giọng nói, rồi cái lời nói, rồi nóng nảy trong người, người nó bực bội, nó khó chịu, nên rất nhiều cái án mạng xảy ra, rất nhiều những cái chuyện mà không như ý xảy ra nếu có rượu vào. Và khi rượu vào, cái người mà không tự chủ được làm rất nhiều những cái điều mà sai trái. Thứ tám là phước đức tiêu mòn. Tỉnh táo thì chúng ta đi làm việc thiện, làm việc phước. Rượu vào đâu có ai mà rượu vào để mà đi làm việc thiện. Đâu có khi nào mà có rượu vào đi chùa tụng kinh, có rượu vào đi chùa làm công quả, có rượu vào lấy tiền đi làm phước giúp đỡ người nghèo, dường như là không có. Do đó là phước đức thì nó không giữ được mà nó càng ngày càng tiêu mòn. Thứ chín là tuổi thọ giảm bớt. Không có ai mà uống rượu nhiều mà tăng thọ cả. Do đó là thứ chín là giảm thọ. Thứ mười là mạng chung đọa vào địa ngục. Đó là mười tác hại của rượu. Rồi Đức Phật dạy là nếu là Phật tử tự mình bán rượu, bây giờ tự mình bán là thế nào? Là chính mình làm nghề pha chế rượu, pha chế rượu, hoặc là mình mở cửa hàng kinh doanh rượu, bán rượu, hoặc mình mở những cái quán nhậu, thì đó là chính cái đó là cái tác nhân mà gây nên cái rất nhiều những cái điều tai hại. À, nhưng mà ở đây chúng tôi xin lưu ý thêm đại chúng một điều thế này. Tại sao mà ở bên thinh văn, nghĩa là trong giới của tỳ kheo hay là trong giới của Phật tử chúng ta mà bên thinh văn thì không có cấm điều giới này, không có cấm bán rượu, nhưng mà tại sao bên Bồ Tát lại có cấm, mà ngược lại cấm mà đưa vào cái thiên trọng chứ không phải là cấm ở thiên nhẹ? Lý do tại sao? Mình nhớ một điều thế này, giới Bồ Tát hay là trên tinh thần của Bồ Tát thì lúc nào cũng nghĩ đến cái việc mà đem lại cái sự an lạc lợi ích cho chúng sinh. Do đó nếu bản thân mình uống nó chỉ gây hại cho cá nhân một mình, còn bây giờ mình bán cho người uống, mình cầm, mình mời người uống, mình đưa cho người uống thì nó gây cái hại đến nhiều người. Do đó là bán rượu thì là phạm vào thiên trọng, còn uống rượu thì phạm vào thiên nhẹ. Đức Phật chia ra hai cái điều giới trong cái bộ kinh Phạm Vọng này là như thế. Rồi khi mình bán rượu, khi bán rượu có những trường hợp mình vượt qua được ở pháp luật thế gian, nhưng mà khi mình đã làm việc đó thì nó sẽ tạo thành cái tác thành cái nghiệp mà đối với suốt thế gian thì mình không thể nào mà dùng cách này cách kia mà vượt qua được. Chúng tôi lấy một cái câu chuyện. Chúng ta nhớ là dường như là thời năm 80 mấy là Việt Nam mình là cấm kháp rượu, cấm bán rượu, đúng không ạ? Chúng tôi nhớ hình như khoảng thời gian đó có một thời gian dài là cấm không được bán rượu, không được uống rượu và không được kháp rượu. Thì ở một cái vùng thôn quê có một cái gia đình đó là làm nghề kháp rượu. Thì trước đó thì chính quyền có đến kiểm tra và yêu cầu là không được kháp nữa. Thì người này cam kết là sẽ nghe theo. Nhưng mà một thời gian sau người ta quay trở lại kiểm tra, mặc dù không thấy người này kháp rượu, nhưng mà cái lò kháp rượu vẫn có, cái nồi kháp rượu vẫn có, và rượu mà kháp sẵn có sẵn trong nhà. à, người ta lập biên bản và nói là người này là vi phạm. Vi phạm cái chủ nhà lại là cãi, nói là bây giờ khi nào mà thấy tôi có ủ hèm hoặc là thấy tôi đang khát thì lập biên bản phạt tôi thì tôi đồng ý. Còn bây giờ là cái nồi tôi có nhưng mà tôi không khát thì không thể nào xử phạt tôi. Thì cái cán bộ thì nói rằng là thì đương nhiên là gia đình này là hồi xưa giờ là khát rượu, do đó là những cái dụng cụ mà khát rượu vẫn còn đó. Nhưng mà người ta lập cái biên bản là trước đây đến mà khám xét thì không có rượu, mà hôm nay đến là có rượu, mặc dù là không thấy là đang khát. Thì lập biên bản nói là bởi vì nguyên nhân xác định người này vi phạm là người này có chứa dụng cụ để mà khát rượu. Thì cái cô chủ nhà cổ lanh trí, ngay lúc đó cổ ôm cái ông cán bộ này, cổ la làng lên. Cổ nói là cái ông này là hiếp dâm cậu. Rồi chồm sớm mà chạy đến hỏi, rồi ông cứ phân trần, ông nói là bây giờ tôi chỉ đến lập biên bản việc này thôi, mà tại sao cái bà này bà ôm tôi, bà nói là tôi đến hiếp dâm bà. Thì bà mới đưa ra, ông đến ông lập biên bản, thì khi ông chỉ nhìn thấy cái nồi thôi mà ông lập biên bản nói là tôi khát rượu. Còn bây giờ ông đến đây ông mang theo cái dụng cụ hiếp dâm của ông đến đây, do đó là tôi cũng được quyền tố cáo ông là hiếp dâm tôi. Nếu bây giờ ông không có ý định hiếp dâm tôi thì ông bỏ dụng cụ mà hiếp dâm ông ở nhà. Thì cái lập luận của ông, xin lỗi, cái lập luận của bà này có thể là ngay lúc đó người ta cho qua. Mặc dù bà này có khát bởi vì trước đó đến là không có rượu, sau này đến có rượu, nhưng mà bà có thể là với cái lập luận bà hoặc đưa ra cái tình huống hơi khó xử như thế thì có thể người ta di du cho qua. Nhưng mà khi bà tác thành nên cái việc mà khát rượu thì mặc dù qua được chính quyền, qua được pháp luật thế gian, nhưng mà đối với xuất thế gian thì không qua được. Khi cái việc đó làm nó thành công thì phạm vào cái điều giới này. Rồi trở lại bài. Tự mình bán, nghĩa là tự mình đứng ra mở quán, đứng ra mở quán rồi mình kinh doanh thì mình là phạm vào điều giới này. Cho trường hợp mà bảo người bán, mình bảo người, ví dụ giờ mình chỉ cho một cái người bạn mình mở quán kinh doanh bán rượu hoặc là mở quán nhậu thì cái lợi nhuận nó cao, mà mình bảo mà người khác mà làm theo thì theo chúng ta trường hợp đó mình phạm nặng hay là phạm nhẹ? Phạm nặng. Ở đây bảo người bán nghĩa là ở trong này có nêu ra là mình mở tiệm, mở quán cho người bán rượu, nếu số lời thu được thuộc về phần mình thì đồng với mình là tự bán rượu. Còn nếu phạm tội nên cái trường hợp này đó là phạm tội trọng. Còn nếu mà tiền lời thu được thuộc về phần người đứng bán theo sự lý giải của kinh thì có chỗ nói nó là kết thành tội khinh, cần có chỗ thì nó nói nó vẫn thuộc về tội trọng. Nếu như mà mình đứng ra mình mở mình bán thì là mình đương nhiên là mình thuộc tội trọng rồi. Còn mình bảo cái người kia bán mà mình không có thu lợi dưỡng, mình chỉ là hướng dẫn người thôi, thì có nơi thì nói là phạm, mình hướng dẫn mình không có thu lợi dưỡng, do đó mình phạm khinh. Cần có nơi thì vẫn nói là phạm tội trọng. Đó là trường hợp bảo người bán. Rồi nhân bán rượu, có nhân duyên chủng tử từ nhiều kiếp. Đầu tiên là khởi một tâm niệm bán rượu lấy lời, rồi nhiều cái nhân duyên khác nó đến thì cái việc đó nó thành công. Đó là cái nhân chủng tử của mình đã có từ vô thị kiếp về trước, hoặc là kiếp này mình khởi lên kinh doanh rượu nó sẽ lời hơn. Thì do đó là mình tiến hành thì đó là cái nhân đầu tiên. Còn khi mình tiến hành thì nó gặp những cái duyên, cái nơi của mình là đa số là người nghiện rượu, rồi hoặc là cái khu vực mình sống là chưa có quán rượu, thì mình thấy cái đó là những cái duyên để mà cho cái nhân chủng tử của mình đã có rồi, cộng với những cái duyên này rồi mình thực hiện nó, gọi là cách thức. Cách thức mà nhân duyên cách thức mà nó đã hội đủ thì nó trở thành cái gì? Trở thành cái nghiệp. Do đó chúng ta thấy là trong giới Bồ Tát thường có là nhân duyên cách thức và nghiệp. Nó từ nhân rồi cộng với những cái duyên và cái cách thức, ba cái đó nhân duyên cách thức nó tạo thành cái nghiệp ban rượu. Rồi rượu là nguyên nhân sanh ra các điều tội lỗi. Chúng ta thấy rượu dường như là bản chất của nó, thật ra bản chất của nó không có phải là ác giống như là giới sát sinh, nó không giống như là trộm cướp, nó không có gây cái hại nhiều. Chính bản thân rượu nếu như mình uống đó thì nó không có gây hại nhiều, nhưng mà cùng một lúc có thể là cái người uống không tự chủ được, không kiềm chế được, thì khi uống rượu vào có thể sinh ra là vô số tội lỗi. Do đó là ở thinh văn thì vấn đề uống rượu là Đức Phật là cấm nó nằm ở nhẹ, còn bốn giới đầu là nó thuộc về nặng, nó thuộc về tánh tội. Còn cái điều thứ năm là giới uống rượu nó thuộc về giá tội. Giá tội. Nhưng mà nếu mà không ngăn nó thì có thể là cùng một lúc là vi phạm bốn điều giới kia. Khi có rượu vào không tự chủ được thì có thể là cùng một lúc phạm vào bốn điều. Thì chúng ta từng nghe pháp, chúng ta từng nghe là các vị giáo thọ hướng dẫn giảng, thì chúng ta thấy là có rất nhiều các cái ví dụ mà liên quan tới cái vấn đề mà vì rượu mà làm phạm giới. Cứ xem nhân loại hiện nay trong xã hội phân tranh gay gắt, phát sinh vô số đại quả hoạn, đa số đều do uống rượu mà ra. Hàng Phật tử bất luận tại gia hay xuất gia, nhiều vị giới hạnh không thanh tịnh cũng do nơi uống rượu mà hủy hoại giới cấm, thậm chí đến nỗi tán gia bại sản, tán quốc vong gia, tán thân mất mạng, đa số đều do uống rượu mà gây nên. Thì tác hại của rượu ảnh hưởng đến quốc gia, ảnh hưởng đến xã hội, thì chúng ta thấy rất nhiều các cái tích hoặc là trong lịch sử chúng ta đã biết rồi, ảnh hưởng lớn như là quốc gia. Rồi nhiều người uống rượu thì nó ảnh hưởng đến xã hội. Còn cá nhân mình uống thì nó ảnh hưởng đến trong gia đình của mình, bản thân mình và những thành viên, những người liên quan đối với mình. Rồi Đức Phật nói tiếp là Phật tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sinh có trí huệ sáng suốt, nhưng trái lại đem say mê điên đảo cho tất cả chúng sinh, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Chúng ta biết rằng Đức Phật là chú trọng vào cái trí tuệ. Do đó là Phật giáo chúng ta có cái câu khẩu hiệu đó là duy tuệ thị nghiệp, nghĩa là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Mà rượu thì nó làm là trí tuệ mê mờ, trí tuệ dần kém. Do đó là Phật tử thì chúng ta không được uống, cũng không được mời người uống. Mà trong điều giới này là đặc biệt là không được bán rượu. Bây giờ chúng ta so sánh cái sự khác nhau giữa thinh văn và Bồ Tát, cũng như sự khác nhau giữa tại gia và xuất gia. Có những điều giới giữa tại gia và xuất gia gìn giữ giống như nhau, có những điều giới tại gia xuất gia gìn giữ khác nhau, có những điều giới thuộc của người xuất gia, có những điều giới thuộc người tại gia trong 58 điều giới của kinh Phạm Vọng. Hoặc là chúng ta cũng là so sánh để mở rộng hơn là bên thinh văn có chế cấm hay không, thì trước tiên chúng ta là xét về Bồ Tát Đại Gia và Bồ Tát Xuất Gia. À, nếu như mà cái giới bán rượu này thì người xuất gia và người tại gia Đức Phật đều cấm giống như nhau. Như vậy thì ở điều giới thứ 5 trong thiên trọng của Bồ Tát thì không phân biệt là người xuất gia phạm như thế nào, người tại gia phạm như thế nào, mà xuất gia và tại gia khi chúng ta bán rượu đều là vi phạm. Rồi giữa Thinh Văn và Bồ Tát, ở Thinh Văn thì chỉ cấm người xuất gia mua bán rượu. Người xuất gia là bên Thinh Văn Đức Phật cấm hoàn toàn không được mua bán tất cả những cái vật liệu gì, tất cả là không được kinh doanh mua bán. Còn rượu là đặc biệt là không nên đối với người xuất gia. Nhưng mà người tại gia thì sao? Người tại gia thì còn làm ăn, còn mua bán. Do đó Đức Phật chỉ cấm người tại gia là không được uống, chứ không có cấm người tại gia là không được bán. Do đó nếu như chúng ta chỉ thọ có 5 điều giới mà mình không thọ Bồ Tát giới thì mình bán rượu nó không có phạm vào điều giới thứ 5 trong 5 điều giới đó. Nhưng mà nếu trên tinh thần của Bồ Tát, mình đã có học hoặc mình có biết qua Bồ Tát, mình biết cái hại của việc mà kinh doanh bán rượu là như thế, do đó là mình nên giữ điều giới này. Nhưng mà nếu xét về văn từ của điều giới thứ 5 là mình không phạm, nếu như chỉ là thọ có 5 điều giới, chỉ cấm mình uống thôi chứ không có cấm mình bán. Còn ở Bồ Tát thì cấm bán rượu. Bán rượu nó thuộc về tội trầm. Bồ Tát thì uống rượu là nhẹ, nhưng mà bán rượu thuộc về trọng. Còn Thinh Văn thì là Phật tử thì chúng ta được bán mà không được uống. Đó là sự khác nhau giữa Thinh Văn và Bồ Tát. Bây giờ chúng ta qua tìm hiểu về các trường hợp phạm, trường hợp không phạm, cũng như là trường hợp Đức Phật khai cho chúng ta. Trường hợp phạm thì cần hội đủ 5 cái nhân duyên. 1 đó là chúng sinh, 2 đó là tượng chúng sinh, 3 đó là có tâm mong cầu tài lộc. Thứ 4 là cái việc mà mình làm nó thật là rượu, mình kinh doanh đúng là rượu, là những cái chất mà gây sai. Và trường hợp thứ 5 là trao cho người trước mặt, nghĩa là mình vừa trao cho người là mình đã tạo thành cái nghiệp bán rượu rồi, đã vi phạm vào điều giới này rồi. Bây giờ lần lượt chúng ta tìm hiểu những duyên của nó. 1 đó là chúng sinh. Thì chúng sinh nó phân làm 3 phẩm. Bất luận chúng sinh nào thuộc phẩm nào, nếu bán rượu đều không khỏi phạm tội khinh hay là tội trọng. Thì chúng sinh ở đây phân làm 3 phẩm là thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Nếu như mình có tâm này mình bán cho các chúng sinh đó thì không phân biệt là chúng sinh nào, miễn mình bán thì là vi phạm. Nhưng mà xét ở từng loại chúng sinh mà mình phạm nặng hay là phạm nhẹ. Bây giờ xét trường hợp là thượng phẩm chúng sinh thì phải căn cứ là bán rượu cho người nào để định tội nặng hay là nhẹ. Nếu bán cho những người uống mà họ không bị hôn mê, tán loạn tâm trí thì phạm tội nhẹ. Còn nếu bán cho những người uống mà họ bị sai, loạn tâm thì kết thành tội trọng. Do đó là ở Bồ Tát là phân tích kỹ hơn. Cái đối tượng mà mua rượu chúng ta để uống, mà người đó mua uống nó có gây sai hay không? Cái sai của người đó uống vào nó hại như thế nào? Tùy theo cái mức độ hại đó mà phân ra là nặng hay là nhẹ. Đó là chúng sinh ở thượng phẩm. Rồi ở trung phẩm
là bán rượu cho chúng sinh trung phẩm, tức là cõi người hay là cõi trời, thì tất nhiên phạm căn bụng tội trọng, vì chúng sinh này là đối tượng chủ yếu của điều Đức Phật chế cấm. Người trời là những chúng sinh rất thích uống rượu, nên bán rượu cho những chúng sinh này chính là khuyến khích thúc đẩy sự say mê hôn loạn tâm của họ, đó là trung phẩm. Còn hạ phẩm là bán rượu cho chúng sinh hạ phẩm như là quỷ thần. Thật ra nếu mà nói là quỷ thần thì chúng ta cũng khó hình dung, mà đây là quỷ thần biến hóa ra hình người, biến hóa ra người đi mua rượu, giống như là thanh xà bạch xà. Biến hóa ra người chứ không phải là mang cái thân là quỷ thần, hoặc là mang cái thân là một vị chúng sinh nào mà đi mua rượu, giống như con chó con mèo không bao giờ nó đi mua rượu, phải không? Do đó là khi nói đến chúng sinh hay là nói đến quỷ thần là những vị đó là biến hóa được, biến hóa ra thân người để mà đi mua. Thì ở đây chúng ta học với Bồ Tát thì xét ở cái góc độ là nó rộng như thế. Chúng ta học chúng ta hiểu, khi dùng từ mà chúng sinh thì chúng ta cũng phải hiểu như thế, là biến hóa hoặc là quỷ thần cũng là biến hóa. Rồi hạ phẩm chúng sinh, đó là bán rượu cho chúng sinh hạ phẩm là quỷ thần. Nếu những chúng sinh này chưa thọ giới Bồ Tát, ít gây ảnh hưởng tổn hại cho đạo pháp, nên các bậc cổ nhân quy kết thành tội khinh. Nếu chúng sinh đã thọ giới Bồ Tát, vì trên thân đã mang giới thể nên phạm căn bổn trọng. Do đó là nếu như mà hạ phẩm đó là các loại quỷ thần, mà loại quỷ thần này có thọ giới hay là chưa thọ giới? Nếu mà chưa thọ giới thì là phạm nhẹ, còn nếu mà đã thọ giới thì là phạm nặng. Bởi vì mặc dù là quỷ thần nhưng mà uống rượu vào thì nó cũng ảnh hưởng đến đạo pháp. Bởi vì giới Bồ Tát không phải chỉ có loài người lãnh thọ, mà tất cả chúng sinh nếu mà nghe hiểu được cái lời của pháp sư truyền giới thì đều có thể thọ giới, và thọ giới có thành tựu được giới thể. Do vậy là ở thinh văn thì giới hạn cái đối tượng lãnh thọ giới thể thì chỉ là người mới được là lãnh thọ tam quy ngũ giới. Rồi tiến hơn một bước nữa là ở người xuất gia thì phải đầy đủ lục căn. Còn nếu như mà thọ những cấp giới cao thì phải vượt qua những cái già nạn, những cái vấn nạn, vượt qua được cái đó mới là trở thành một vị tỳ kheo, trở thành một vị tăng, thành viên của tăng đoàn. Còn bây giờ nếu mà chỉ mà là Bồ Tát, xin lỗi, là một Phật tử tại gia thì đối tượng đó là người. Nhưng mà là người, xin lỗi, là đối tượng mà thọ Bồ Tát giới thì không giới hạn ở người. Có thể là chư thiên vẫn thọ với Bồ Tát được. Rồi tất cả các loài chúng sinh vẫn thọ Bồ Tát được, và các loài quỷ thần cũng có thể lãnh thọ Bồ Tát được. Đó là cái điều khác. Do đó là khi học ở cái phần này thì chúng ta phải có cái sự liên tưởng và mở rộng hơn. Thì có những điều mà chúng tôi chỉ phân tích ở cái điều giới này, nó liên quan tới vấn đề đó, nhưng mà qua những điều giới khác không còn lặp lại. Cũng giống như là chúng ta mà học giới hòa thượng, ở cái điều giới đầu, hòa thượng là phân ra thế nào là trọng, thế nào là khinh. Phạm trọng là phạm như thế nào, ba la di tội là như thế nào, thế nào là phạm nhẹ, thế nào là phạm khinh. Hòa thượng đã phân tích, đã giảng rõ cái mức độ phạm trọng và khinh như thế nào, sám hối như thế nào ở trong điều giới thứ nhất rồi. Do đó là tất cả những điều giới sau này chúng tôi chỉ là xác định là phạm trọng phạm nhẹ, chứ chúng tôi không nói là phạm trọng phải như thế nào, sám hối như thế nào, không có lặp lại. Bởi vì mình học một cái là nó liền rất nhiều điều giới tiếp theo, nó liền như thế, mình không cần phải lặp lại, nó mất nhiều thời gian. Rồi đó là nói về chúng sinh.